Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần kết, bản đúc kết hội nghị thường kỳ năm 2015 của các đại chúng viện tại Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên ký mới, Hành trình với lời Chúa và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con.
Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Ông bà và anh chị em thân mến, ở một làng kia, có một bác nông dân. Ngày ngày trên đường ra đồng, bác đều ghé vào nhà thờ. Có một thanh niên gần đó lấy làm ngạc nhiên không hiểu. Một hôm, anh tò mò lại hỏi, vì sao ngày nào bác này cũng ghé vào đây? Bác nông dân trả lời, tôi vào nói chuyện cùng Chúa, tôi sẽ an tâm làm việc. Trong cuộc sống thường ngày, trước những vấn đề nan giải, chúng ta lo lắng, suy tư, tìm cách giải quyết mà quên đi việc kêu cầu cùng Thiên Chúa để được người soi sáng hướng dẫn. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ hãy vững chí mà thi hành sứ vụ, vì đã có Thánh Thần của Chúa Cha hướng dẫn các ông, để các ông biết cần làm gì và nói gì. Đó cũng là lời Đức Giê-xu nhắn nhủ chúng ta. Khởi đầu ngày mới, chúng ta cầu xin Chúa hóa giải mọi lắng lo trong ngày. Và kết thúc một ngày, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban một ngày an bình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng, Ngài vẫn đang đồng hành cùng chúng con trên muôn nẻo đường đời, trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Amen.
Trong tâm tình chiều mến không ngơi,
Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao, tình của Ngài như sóng dâng cao.
Chúa trong lòng con, xin cho con tiếp rước mình Ngài, xin cho con ôm ấp riêng Ngài.
Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường bao.
Trong tim con tràn dâng khôn vơi bao no say. Ôi linh thiêng một trời cao vút, một trời cao vút, một trời cao vút.
Khi con đã gặp Ngài,
con như rơi vào
đại dương mênh mông, con như chìm ngập vào trong tinh không.
Không còn con và Ngài nữa, con chẳng là gì Chúa ơi, và Ngài là tất cả trong con, cho con được chìm sâu trong
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Anh Quốc. Tổng giám mục Canterbury bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước sự kiện Anh giáo Episcopal chấp thuận cho hôn nhân đồng tính. Hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua, Tổng giám mục Canterbury đã lên tiếng tỏ ý e ngại về quyết định cho cử hành nghi thức kết hôn đồng tính của Hội thánh Cơ đốc Hiệp thông ở Mỹ. Tiến sĩ Justin Welby, vị lãnh đạo Anh giáo trên toàn thế giới, nói rằng quyết định của giáo hội tại Mỹ sẽ làm phiền lòng một số người và gây ra sự chia rẽ trong Anh giáo nói chung, cũng như cho mối quan hệ đại kết và liên tôn của giáo hội. Mặc dù thừa nhận những đặc quyền của Anh giáo, trong khi giải quyết những vấn đề phù hợp với bối cảnh riêng của giáo hội, vị Tổng giám mục cho biết ông đã xem xét các quyết định này với mối quan ngại sâu sắc. Tin Vatican. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nhân ngày Thế giới về du lịch. Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động kêu gọi tận dụng rất nhiều cơ hội do ngành du lịch mang lại để thăng tiến cuộc sống con người. Trên đây là nội dung sứ điệp do Hội đồng công bố ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua nhân ngày Thế giới về du lịch, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây, với chủ đề 1 tỷ du khách, 1 tỷ cơ hội. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Chủ tịch Antonio Maria Vecchio và vị Tổng Thư ký là Đức cha Joseph Galati Parampil, người Ấn Độ, liệt kê bao nhiêu cơ hội mà ngành du lịch mang lại cho cuộc sống con người, và nhận xét rằng hồi năm 2012 đã có 1 tỷ du khách quốc tế, và con số này tiếp tục gia tăng, dự kiến vào năm 2030 tới đây sẽ lên tới 2 tỷ người. Đó là không kể số du khách trong ngành du lịch ở địa phương. Ngày Thế giới về du lịch là dịp để chúng ta quan tâm đến những cơ hội và thách đố do các con số thống kê ấy gợi lên. Những thách đố ấy có liên hệ đến các du khách, các xí nghiệp, chính quyền, các cộng đồng địa phương và cả giáo hội nữa. Trong số những cơ may mà sự gia tăng ngành du lịch mang lại, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nói đến cơ may cho sự tiến bộ, nhất là đối với các nước đang trên đường phát triển. Gia tăng du lịch, đặc biệt là với những hình thức trách nhiệm nhất, sẽ giúp tiến về tương lai, lịch sử và văn hóa của mình. Sự gia tăng lợi tức và thăng tiến gia sản đặc thù giúp thức tỉnh niềm hãnh diện và tự tín, củng cố phẩm giá của cộng đoàn tiếp đón. Đối với giáo hội, ngành du lịch gia tăng cũng có nghĩa là gia tăng những cơ hội cho sứ mạng truyền giảng tin mừng, và là dịp để giáo dục các tín hữu về cách sống thời gian rảnh rỗi. Hội đồng Tòa Thánh Mục Vụ Di Dân nhấn mạnh rằng, giáo hội và các tổ chức phải luôn cảnh giác để tránh cho 1 tỷ cơ hội trở thành 1 tỷ những rủi ro nguy hiểm, bằng cách cộng tác trong việc bảo tồn phẩm giá con người, các quyền của người lao động, căn tính văn hóa, tôn trọng môi trường. Giữa ngành du lịch và môi trường có một sự lệ thuộc sâu xa với nhau. Lĩnh vực du lịch tận dụng những phong phú thiên nhiên và văn hóa có thể thăng tiến sự bảo trì, hoặc trái lại có thể gây ra sự phá hủy. Trong tương quan ấy, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco là một người đồng hành tốt. Tin Hoa Kỳ. Đối thoại tôn giáo giữa Phật giáo và Công giáo về sự đau khổ, giải thoát và tình huynh đệ. Trong những ngày cuối tháng 6 vừa qua, đã có 46 Phật tử và các tín hữu Công giáo từ Hoa Kỳ đến Roma để tham dự cuộc đàm thoại 6 ngày dành cho chủ đề đau khổ, giải thoát và tình huynh đệ. Ông Anthony Cirelli, Phó Giám đốc Văn phòng Đại kết và Liên tôn vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã giải thích trong một bài đăng blog của ông như sau. Trong quá khứ, vấn đề đối thoại liên tôn Phật giáo và Công giáo tại Hoa Kỳ phần lớn thường tập trung vào việc tạo sự cảm thông lẫn nhau, tìm kiếm một hình thức mới cho cuộc đối thoại được xây dựng trên hình thức truyền thống bằng cách thúc đẩy sự hợp tác liên tôn giáo để giải quyết các vấn đề xã hội mà nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi thường phải đối diện. Nói với những thành viên tham gia cuộc hội thoại, Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về đối thoại liên tôn, đã gọi buổi gặp gỡ trên là một dấu hiệu cho thấy sự cởi mở dành cho nhau, lẫn sự cống hiến của chúng ta cho tình huynh đệ của con người, cũng như một phần của việc chúng ta không ngừng nắm bắt những bí ẩn cuộc sống và sự thật sau cùng. Các tham dự viên đã có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 24 tháng 6 vừa qua, và Đức Thánh Cha nói với họ rằng, trong thời điểm lịch sử đầy đau thương gây ra bởi chiến tranh và thù hận, những cử chỉ dù nhỏ cũng trở thành hạt giống cho hòa bình và tình huynh đệ. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Khóa đào tạo huynh trưởng giáo xứ Lào Cai. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Lào Cai mở lớp học huynh trưởng tại nhà thờ Cốc Liếu, giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa, thuộc phường Cốc Liếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tham dự khóa học có 80 em, độ tuổi từ 14 đến 25, và một số các thầy cô giáo lý viên đến từ các giáo họ trong giáo xứ Lào Cai. Ý thức được tầm quan trọng của sự nghiệp trồng người, giáo xứ Lào Cai rất quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ, trong đó có việc phát triển về thiếu nhi thánh thể. Được biết, nhân dịp hè, giáo xứ đã mở rất nhiều khóa học khác nhau để tạo cho các em một sân chơi lành mạnh và bổ ích, như các khóa giáo lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 và cấp 5, lớp đàn, nhạc, lớp tiếng Anh nhiều trình độ, lớp MC và huynh trưởng. Ban giảng huấn khóa này gồm có thầy Giuse Vũ Minh, dòng con Đức Bà, bốn thầy thuộc Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, cũng như quý thầy và quý vị dòng mến Thánh Giá Hưng Hóa đang giúp xứ Lào Cai. Tham dự trong buổi khai mạc khóa học, ngoài quý thầy, quý vị trong ban giảng huấn, còn có cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lào Cai và ông trùm giáo họ Cốc Liếu. Phát biểu trong buổi khai mạc, cha Giuse đã chia sẻ về sự nghiệp trồng người, trong đó thiếu nhi và giới trẻ được ưu tiên. Để giáo xứ phát triển mạnh và ổn định, thì việc đào tạo huynh trưởng vào thời điểm hiện tại có tầm mức quan trọng. Chính vì thế, những người phụ trách không chỉ lo cho các em có đức tin và giữ kỷ luật tốt, mà còn phải giúp cho các em làm sao truyền đạt đức tin và kỷ luật cho các em thiếu nhi thánh thể nữa. Trong khóa học, các bạn trẻ còn được tham dự sinh hoạt lửa trại cho các sa mạc sinh với chủ đề ơn gọi. Từ câu chuyện ơn gọi ông Abraham, Samuel đến ơn gọi của Đức Maria, ban giảng huấn còn muốn các em hiểu ơn gọi phát xuất từ Thiên Chúa. Việc trở thành huynh trưởng không phải là ngẫu nhiên, mà cũng là một ơn gọi. Nếu Thiên Chúa kêu gọi, thì các em phải ý thức và phục vụ Chúa và giáo hội cách chân thành và hăng say. Khóa đào tạo kết thúc với thánh lễ tạ ơn do cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã cùng tìm hiểu phần đầu bản đúc kết hội nghị thường kỳ năm 2015 của các đại chủng viện tại Việt Nam diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bản đúc kết này. Bản đúc kết viết tiếp như sau. Tiếp nối hai hội nghị thường kỳ trước tập trung vào tu đức và năm thử. Hội nghị lần này dành nhiều thời gian chia sẻ về năm mục vụ. Các tham dự viên đã lắng nghe chia sẻ của một cha đang đồng hành với các chủng sinh năm mục vụ thuộc chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Khởi đi từ mục đích của năm mục vụ là, thứ nhất, giúp phó tế thực hành thừa tác vụ thánh, đạt đến sự trưởng thành trong nhân bản và thiêng liêng, ngang qua sứ vụ mà ứng sinh đang đảm nhận. Thứ hai, giúp giám mục hiểu biết thêm từng ứng sinh và sống tương quan thật sự giữa cha và con. Đại chủng viện Sài Gòn đã đưa ra một chương trình rất chi tiết cho năm mục vụ để cùng đồng hành với các phó tế. Việc huấn luyện tập trung sâu chủng viện đã giúp các phó tế của giáo phận vừa có thể duy trì nếp sống cộng đoàn, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với nhau, vừa thích nghi dần với công việc của người mục tử tại giáo xứ. Ngoài ra, Đại chủng viện Cần Thơ cũng chia sẻ về việc thực hiện năm mục vụ cho các chủng sinh đã ra trường nhưng chưa lãnh chức phó tế. Điểm đặc biệt của giáo phận Cần Thơ là sai các thầy, từng hai người đến các giáo điểm truyền giáo để giúp các thầy có thêm kinh nghiệm mục vụ trước những nhu cầu đa dạng của giáo phận. Các tham dự viên cũng đã nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm riêng của mỗi giáo phận trong việc áp dụng năm mục vụ. Mỗi nơi đã gặt hái được những thành quả nhất định, nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi ưu tư và thao thức để có thể thực hiện tốt những mục tiêu mà bản ratio đề ra. Số 5. Hội nghị cũng dành thời gian để nhìn lại hai đề tài, hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định của khóa thường huấn năm 2012 và thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam của khóa 2014. Đồng thời hội nghị đã trao đổi và đề nghị đề tài cho khóa thường huấn năm 2016 sắp tới là phúc âm hóa và tân phúc âm hóa trong bối cảnh Việt Nam. Số 6. Trong kỳ hội nghị này, cha Giuse Nguyễn Tất Thắng, OP, đang làm việc trong bộ tu sĩ tại Roma, đã được mời để chia sẻ đề tài, linh mục là thừa tác viên của hiệp thông trong giáo hội. Vì công việc, cha đã không thể hiện diện trực tiếp để chia sẻ với hội nghị, nhưng đã gửi bài viết để các tham dự viên cùng làm việc và trao đổi. Nội dung xoay quanh mối tương quan giữa linh mục với Chúa Kitô và với giáo hội. Linh mục là Ate Ritus, Chúa Kitô khác, nên Chúa Kitô hiện diện trong đời sống và sứ vụ của linh mục. Linh mục là người được chọn giữa lòng giáo hội, được tách riêng, được thánh hiến để đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và được sai đi để xây dựng dân Chúa trở nên cộng đoàn cầu nguyện để sống tương quan với Thiên Chúa, nên cộng đoàn hiệp thông để sống tương quan với giáo hội, và nên cộng đoàn chứng nhân để sống tương quan với thế giới. Ngoài việc sống tương quan với đoàn dân được trao phó, linh mục cũng sống tương quan hiệp thông với giám mục, linh mục và các tu sĩ. Số 7. Qua 3 ngày làm việc, các tham dự viên không chỉ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo chúng sinh, nhưng còn cùng nhau sống bầu khí thiêng liêng qua các giờ thánh lễ, nguyện gẫm, kinh phụng vụ, chầu thánh thể, và cũng như sống bầu khí huynh đệ qua các giờ cơm, các giờ giải lao và các buổi đi dạo. Hội nghị kết thúc với thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vào sáng thứ Bảy, ngày kính Đức Mẹ. Công việc đào tạo chúng sinh là một sứ vụ đầy khó khăn và thách đố. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria ban thêm ơn khôn ngoan và lòng nhiệt thành cho các nhà đào tạo để họ chu toàn sứ vụ được Giáo hội Việt Nam trao phó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bản đúc kết hội nghị thường kỳ năm 2015 các đại chủng viện tại Việt Nam, diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Bản đúc kết do Ban Thư ký hội nghị thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên ký mới do Mai Hương trình bày. Một sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này của chúng tôi. Giới răn cốt lõi trong Kinh Thánh là: Người phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực ngươi. Ra lệnh cho con người phải yêu mến Ngài hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức lực. Thiên Chúa muốn nói với con người rằng chỉ có mình Ngài mới có quyền chiếm hữu trọn vẹn con người. Thiên Chúa không muốn một phần của cuộc sống con người. Ngài đòi hỏi con người phải dâng hiến cho Ngài trọn trái tim, trọn linh hồn, trọn tâm trí và trọn sức lực. Ngài muốn tất cả mọi sự của con người đều phải thuộc trọn về Ngài. Sách Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người đàn bà bên bờ giếng của một ngôi làng thuộc vùng Samaria. Người đàn bà cố gắng tranh luận với Ngài về thời giờ, nơi chốn và cung cách thờ phượng Thiên Chúa. Ngài trả lời rằng, tất cả những yếu tố ngoại tại ấy không phải là điều quan trọng. Phải thờ phượng ở đâu không quan trọng bằng tại sao phải thờ phượng, và thờ phượng bao nhiêu. Một sự thờ phượng đích thực và đúng đắn, trước hết phải là một sự thờ phượng đúng như Chúa dạy. Quả thật, nếu không được chính Thiên Chúa dạy dỗ và hướng dẫn, con người dễ dàng rơi vào ngẫu tượng. lịch sử của nhân loại, là lịch sử của những mò mẫm và sai lạc trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Ở thời đại nào và ở đâu, chúng ta cũng thấy đầy dẫy những kẻ tôn thờ ngẫu tượng. Người ta chối bỏ Thiên Chúa để rơi vào vòng tay của các thần minh. Người ta tưởng mình là người vô thần, nhưng kỳ thực họ lại sắp mình thờ lại đủ thứ bò vàng. Thiên Chúa chỉ có thể được biết là Thiên Chúa như chính Ngài đã tự tỏ bày. Tất cả những ý nghĩ hay tưởng tượng con người có về Ngài đều là ngẫu tượng. Như vậy, một sự thờ phượng đích thực phải dựa vào chính những mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã nói với người phụ nữ bên bờ giếng xứ Samaria, những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và sự thật. Đây là những kẻ thờ phượng mà Thiên Chúa chờ đợi. Thờ phượng trong sự thật chính là thờ phượng Thiên Chúa như Ngài đã tự tỏ bày. Xét cho cùng, cơn cám dỗ lớn nhất trong cuộc sống là tự mình tạo ra một Thiên Chúa để thờ lạy. Thiên Chúa ấy không phải là Thiên Chúa, đấng là chủ tể của con người nữa, mà chỉ là sản phẩm do con người tạo ra, và do đó cũng sẽ bị con người lèo lái, uốn nắn một cách tùy tiện. Lúc đó, vai trò bị đảo lộn. Chính con người muốn làm chủ Thiên Chúa. Một sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa phải là một sự thờ phượng chân tình. Thiên Chúa muốn thấy tấm lòng thành của con người. Trong cuốn sách có tựa đề Những con đường linh thánh, tác giả Gary Thomas phân tách chính cách thế con người đi vào kết hợp thân tình với Chúa. Những người chủ trương sống giữa thiên nhiên cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa qua các phong cảnh trong thiên nhiên. Những người chú trọng đến giác quan lại cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa qua các giác quan. Họ đánh giá cao những nghi thức phụng vụ nào đánh động giác quan của họ. Những người bảo thủ thì trái lại, chỉ cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa qua các nghi thức phụng vụ, các biểu tượng, các cơ cấu bất biến. Chẳng hạn, họ cảm thấy sốt sắng với thánh lễ bằng tiếng Latin hơn với ngôn ngữ thời đại. Những người thực hành khổ chế thì thích tìm vào nơi vắng vẻ và cuộc sống đơn giản để gặp gỡ Thiên Chúa. Những người ham hoạt động thì trái lại muốn thể hiện niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa qua những hoạt động chống lại tội ác, bất công hoặc những cố gắng để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Những tâm hồn vị tha chủ trương yêu mến Chúa một cách thiết thực qua việc phục vụ tha nhân. Những tâm hồn chiêm niệm thì lại yêu mến Thiên Chúa qua việc tôn thờ trong thinh lặng. Và cuối cùng, những kẻ trí thức nghĩ rằng họ yêu mến Thiên Chúa qua những nỗ lực suy tư của trí khôn. Như vậy, xem ra chẳng có một mẫu mực hay một cách thờ phượng duy nhất cho con người. Có điều chắc chắn là chúng ta không thể tôn vinh Thiên Chúa bằng cách cố gắng mô phỏng một người nào đó. Thiên Chúa tạo dựng nên mỗi người chúng ta như một cá nhân độc nhất vô nhị. Ngài muốn mỗi cá nhân đi vào quan hệ thân tình với Ngài với tất cả con người cá biệt của mình. Một sự thờ phượng đích thực phải là một sự thờ phượng bằng tất cả tâm trí. Người hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm trí ngươi. Đây là mệnh lệnh được Chúa Giêsu lặp lại 4 lần trong Tin Mừng. Thiên Chúa không chấp nhận một sự thờ phượng trên miệng lưỡi, ngoài môi mép. Trong sách Tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã cảnh cáo dân Do Thái: dân này thờ phượng ta trên môi miệng, còn lòng trí chúng thì xa ta. Một sự thờ phượng mà lòng trí xa Thiên Chúa là một sự thờ phượng vô nghĩa. Chúa Giêsu đã cảnh cáo các môn đệ của Ngài: anh em đừng tưởng cầu nguyện là đọc nhiều lời. Một sự thờ phượng đích thực phải được thể hiện một cách cụ thể. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 12 câu 1, Thánh Phaolô khuyên: anh em hãy dâng hiến thân xác anh em làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Thiên Chúa. Thánh Phaolô không viết: anh em hãy hiến dâng tinh thần, mà lại bảo chúng ta phải hiến dâng thân xác. Thật thế, không có thân xác, chúng ta chẳng làm được điều gì trên hành tinh này. Trong ngày tận thế, chúng ta sẽ có một thân xác mới. Nhưng trong cuộc sống tại thế này, chúng ta chỉ có thân xác này để thờ phượng Chúa. Ngài muốn chúng ta hiến dâng trọn vẹn thân xác cho Ngài. Bao lâu còn sống tại thế, tinh thần của chúng ta không thể tách lìa khỏi thân xác chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiện diện bằng thân xác chúng ta mà thôi. Thiên Chúa truyền lệnh cho chúng ta phải hiến dâng thân xác của chúng ta như hy lễ sống động. Thông thường, khi nói đến hy lễ, chúng ta nghĩ đến một súc vật bị giết chết hoặc một của lễ bất động. Thiên Chúa lại muốn một của lễ sống động là chính thân xác của chúng ta. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa vui thích với nhiều của lễ khác nhau, bởi vì tất cả đều là hình bóng báo trước hy tế của chính Chúa Giêsu trên thập giá. Giờ đây, Thiên Chúa cũng chờ đợi nơi con người nhiều hy lễ thờ phượng khác nhau, như thờ lạy, cảm tạ, khiêm tốn, sám hối, cầu nguyện, phục vụ và chia sẻ với người túng thiếu, vân vân. Với vua David, chúng ta học được rằng của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất chính là tấm lòng tan nát khiêm cung. Chúa Giêsu cũng xem lòng thương xót và cảm thông như của lễ khi Ngài nói: ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải của lễ. Một sự thờ phượng đích thực đòi hỏi nhiều mất mát nơi con người. Không ai có thể thờ phượng Thiên Chúa mà không canh tân. Khi Chúa Giêsu dạy: hãy yêu mến Thiên Chúa hết sức lực, Ngài muốn nói rằng sự thờ phượng đòi hỏi nơi chúng ta nhiều nghị lực và cố gắng. Tụ trung, để có thể trở nên của lễ sống động, con người cần phải chết đi với ích kỷ và con người cũ của mình. Đó mới thực sự là sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ơn gọi của Mô-xê. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của bụi gai bốc cháy được nói đến trong sách Xuất Hành như thế nào.
Xin chào các anh chị, các bạn.
Ngoài danh Thiên Chúa là một điểm nữa mà tôi xin các anh chị quan tâm, đó là cái bụi gai bốc cháy. Thế thì các nhà chú giải nói rằng là có thể tác giả chọn cái từ ngữ là bụi gai ở trong tiếng Hebrew. Thực sự cái này nó hơi chuyên môn, nhưng mà tôi cũng viết cho các anh chị một chút. Ở trong tiếng Hebrew thì nó là Sene, bởi vì tác giả muốn liên hệ với lại Sinai là núi của Thiên Chúa. Mình để ý hai cái từ này đọc á, nó giống nhau đúng không, âm nó giống nhau. Và khi mà nói đến Sinai đó là nói đến cái ngọn núi của Thiên Chúa, nói đến Sinai đó là nói đến ngọn lửa ở trong cuộc thần hiện. Chúa hiện ra ở trên núi Sinai. Ta có thể về nhà mở Xuất Hành ở chương 19 câu 18 đó, thì sẽ thấy nói đến lửa, nói đến khói. Và như vậy là có một mối liên hệ giữa một bên là Chúa hiện ra với Mô-xê trong bụi gai bốc cháy, và thứ hai Chúa hiện ra với Mô-xê và với dân ở núi Sinai. Có một mối liên hệ. Chi tiết về mặt chú giải. Rồi ông Mô-xê này, khi ông ấy chứng kiến cái bụi gai bốc cháy như vậy, thì Thánh Kinh mô tả là ông ấy được thu hút, ông chạy đến để ông xem ra làm sao. Nhưng mà khi ông vừa mới đến gần đó, thì nghe một tiếng nói rất là uy nghiêm. Mô-xê, đứng lại, quỳ gối xuống, cởi dép ra. Hai cái tâm tư xem ra có vẻ đối nghịch nhau. Một đằng là ông ấy được thu hút để ông chạy đến, một đằng là ông khựng lại và ông khiếp sợ. Thánh Kinh nói là ông phải lấy tay che mặt đi. Mai mốt mà các anh chị đọc cái trình thuật ơn gọi của các tiên tri Isaiah, Jeremiah, các anh chị cũng thấy như vậy. Một đằng đó là được thu hút và một đằng khiếp sợ. Đó cũng là kinh nghiệm của con người chúng ta về Thiên Chúa. Một đằng là ta kinh nghiệm Chúa là đấng chí thánh, đang khi đó mình hết sức tội lỗi, cho nên mình sợ hãi. Làm sao con dám đến gần Chúa bởi vì con tội lỗi? Nhưng một đằng khác đó thì mình được thu hút đến với Chúa bởi vì Chúa là tình yêu. Hai cái thái độ nội tâm về suy nghĩ thêm trong đời sống đức tin của mình, cái cảm nghiệm của mình về Thiên Chúa, vừa là đấng yêu thương, vừa là đấng chí thánh. Thế rồi khi Thiên Chúa tỏ mình cho Mô-xê, Ngài lập đi lập lại cái điều này: Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Như vậy có nghĩa không phải Ngài chỉ là Thiên Chúa lúc mà Ngài tỏ mình cho ông Mô-xê. Cũng không phải chỉ là lúc mà Ngài tỏ mình cho Mô-xê thì Ngài mới bắt đầu dấn thân vào trong lịch sử của dân Israel. Nhưng mà Ngài đã dẫn mình vào lịch sử đó từ lâu rồi. Phải không? Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Cũng là một vị Thiên Chúa đó. Hằng quan tâm chăm sóc cho dân của Chúa. Và Mô-xê được chọn để làm gì? Để làm phát ngôn viên của Chúa. Người hãy đi đến với Pha-rô và nói với Pha-rô như thế này này, như thế này này. Ngôn sứ là như vậy, tiên tri là như thế. Cái nghĩa căn bản của từ tiên tri không phải là thầy bói. Mình hay hiểu làm thầy bói, biết trước tương lai, hậu vận, tình duyên, gia đạo. Không phải là tiên tri. Mà nghĩa chính của tiên tri là phát ngôn viên của Chúa, nói nhân danh Chúa, nói lời của Chúa. Ấy mới là cái nghĩa chính của tiên tri. Và chúng ta thực hiện cái sứ mạng tiên tri đó trong đời sống Kitô hữu của mình khi mà mình trở thành người nói lời của Chúa cho con cái mình, cho anh em mình, cho bạn bè mình. Thì đấy là một vài cái gợi ý mà nếu các anh chị có giờ đó đọc lại cái đoạn thánh kinh đó thì chúng ta hiểu bản văn cho nó kỹ hơn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chăn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta khi mới lớn lên học đọc, học viết, học tính toán là nhờ thầy cô hướng dẫn là chính. Nhưng khi học các kiến thức cao hơn, rộng hơn và chuyên ngành hơn, thì lúc ấy ta phải tự đọc sách. Nên sách trở thành thầy của chúng ta, là người hướng dẫn ta đến tri thức của nhân loại. Khi ta đọc truyện cười, ta thấy vui. Đọc những câu chuyện hạt giống tâm hồn, ta thấy xúc động. Đọc đến các mảnh đời bất hạnh thì ta thấy xót xa. Khi ấy, sách trở thành bạn cùng ta chia sẻ các cảm xúc trong cuộc sống. Khi ta đọc một cuốn sách hay và muốn đem chia sẻ với mọi người, khi ta mua được cuốn sách quý và muốn lưu lại cho con cháu, thì khi ấy, sách là tài sản. Sách là nơi ghi lại, lưu trữ những điều hiểu biết của con người. Và ở đó cũng chính là nơi chia sẻ những thông tin, những suy nghĩ giữa con người với con người. ngoài việc học ở trường đời, từ mọi người xung quanh. Sách là người bạn không thể thiếu của con người. Nó là nguồn tri thức vô giá mà mỗi người chúng ta có thể tự tìm tòi trong cuộc đời của mình, và cũng là nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Khi đọc sách thì ta sẽ có cảm giác như mình đang được dẫn vào thế giới thực, và từ đó chúng ta sẽ thấy, sẽ hiểu và bắt gặp nhiều điều bổ ích. Nhà văn Maxim Gorky nói rằng, hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức. Nhiều nhà khoa học và bác học lớn trên thế giới cũng thành công qua việc tự đọc, tự học, tự mày mò qua sách như Edison. Và nhiều người đã để lại những câu nói nổi tiếng như, sách là cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất và tăm tối nhất của cuộc đời. Đại thi hào Shakespeare đã nói, sách của một kẻ hành khất còn giá trị hơn là dòng máu của kẻ quý tộc. Còn Nguyễn Du viết, sách vở đầy bốn vách, có mấy cũng không vừa. Và nhân gian Việt Nam có câu, để cho con một hòm vàng, không bằng dạy cho con một quyển sách hay. Quý vị và các bạn thân mến, sách thì rất quý, và việc đọc sách là hết sức hữu ích. Thế nhưng, nhìn vào thực tế của việc đọc sách tại Việt Nam, thì quả là một điều đáng buồn. Giáo sư Chu Hảo, một học giả gạo cội của Việt Nam và đang là giám đốc nhà xuất bản Tri Thức đã cho biết, ông và nhà xuất bản Tri Thức hiện đang dịch và phát hành các đầu sách tinh hoa của nhân loại nhằm giới thiệu và làm lan tỏa các giá trị, các tư tưởng tiến bộ của nhân loại đến với người Việt. Thế nhưng, một đất nước 90 triệu dân như Việt Nam lại tiêu thụ chưa đầy 1.000 quyển sách loại này. Trong khi đó, tại Nhật Bản, thời cải cách Minh Trị Thiên Hoàng, thế kỷ thứ 19, thì 30 triệu dân Nhật lại tiêu thụ tới hàng trăm ngàn cuốn sách tinh hoa loại ấy. Giáo sư Chu Hạo còn nói tiếp, thế nhưng các loại sách tình cảm hời hợt, thậm chí là kích dục, lại có số lượng tiêu thụ cao từ 5.000 đến 10.000 cuốn tại Việt Nam. Và vị giáo sư này kết luận, văn hóa đọc của người Việt hiện nay quá kém. Ở các nước Âu Mỹ, lấy ví dụ ở Pháp hiện nay, trung bình mỗi người dân Pháp đọc tới 20 cuốn sách mỗi năm. Và ở một quốc gia gần hơn trong cộng đồng Đông Nam Á, đó là Malaysia, số lượng sách được đọc trên đầu người là 15 cuốn mỗi năm. Còn ở Việt Nam, theo con số do Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch công bố ngày 12 tháng 4 năm 2013, ngay trước thềm sự kiện Ngày Hội Sách và Văn hóa Đọc, thì số lượng sách một người Việt đọc trong một năm là 0,8 cuốn, nghĩa là người Việt đọc chưa đầy một cuốn trong một năm. Vậy, câu hỏi được nêu lên cho mỗi người Kitô hữu chúng ta là nếu số lượng sách một người Việt đọc trong một năm là 0,8 cuốn, thì còn số lượng sách Công giáo mà một người Công giáo Việt Nam đọc trong một năm là bao nhiêu? Có đến 0,8 cuốn chăng? Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con về sự lơ là trong việc học hỏi và đào sâu đức tin của chúng con để hiểu biết về đạo Chúa hơn. Xin Chúa khơi dậy trong chúng con nỗi khao khát tìm kiếm Chúa qua việc học hỏi và đọc sách. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con càng tin và yêu Chúa nhiều hơn. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tim lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý, xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước, lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.